This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ Hà Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, khỏe không Tiến Dũng?
Dạ, cảm ơn, ngày khỏe mỗi ngày như mỗi ngày anh, ngày nào cũng vậy. Cảm ơn anh, không biết anh Hoàng Tính như thế nào ạ?
Hòa Tính thì chắc có lẽ cũng giống như Tiến Dũng cũng như là tất cả mọi người. Mỗi ngày trôi qua cũng đều tốt đẹp cả, nhưng mà Hòa Tính thấy có một cái điều này. Tự nhiên bật ra rồi nói với Tiến Dũng thôi. Sao mà cái ước mơ của anh ta sao mà khó thành sự thật, hay hoặc là nếu mà có nữa họ lại muốn đòi cao hơn. Chẳng hạn như hôm nay trời mưa thì nói trời ơi tôi lại muốn nắng, mà hôm nay trời nắng thì lại muốn mưa là sao hả Tiến Dũng?
Cái này Tiến Dũng không trả lời được, đến ngoài khả năng của Tiến Dũng rồi. Cái này phải gặp bác sĩ tâm lý hỏi tại sao.
Ủa sao hôm nay mà chứng khoán sao hôm nay nó ngộ quá vậy nào, hôm nay nó xuống rồi, nó không chịu lên cho tôi đi, ngày mai nó lên như vậy nó sao nó lên nhiều hơn chút
cái đó
cho tôi
nhờ. Được báo động về kinh tế thị trường thứ đó, tức là Tiến Dũng có trả lời trước đây cho Hoàng Tính, tức là cái thị trường chứng khoán nó rất là lạ kỳ, khi mà ảnh hưởng một cái gì đó trong quốc nội hay là quốc ngoại nó cũng đều ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán, nó giống như một cái dây chuyền mà chúng ta thường gọi là cái triangle, nó liên kết với nhau, dạng như là châu Âu, châu Á và ngay cả Hoa Kỳ. Thì khi nào một cái đất nước nào mà bị trục trặc về kinh tế thì nó ảnh hưởng đến cả hai cái quốc gia, Âu khác là Mỹ cũng như là bên châu Âu hay là ngay cả châu Á.
Mời bạn.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, mời Tiến Dũng tiếp tục ạ.
Dạ vâng, trước khi mà Tiến Dũng gửi đến quý vị những cái bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì chắc xin phép quý vị Tiến Dũng xin gửi sơ qua cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Thì hôm nay mở cửa thì Dow Jones tăng lên 21 điểm và cái con số hiện tại bây giờ là 16.958 điểm, và Nasdaq thì lên 25 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.394 điểm. S&P 500 đã lên 3 điểm và con số hiện tại là 1.966 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.61%. Vàng thì tăng 50 xu, hiện tại một ao vàng là 1.319 đồng chẵn. Dầu thô thì tăng 10 xu và hiện tại một thùng dầu thô là 106 đồng 26 xu. Và hầu như tất cả những con số buổi sáng ngày hôm nay đều là màu xanh. Và chúng ta thấy con số về Dow Jones là 16.958 điểm. Có thể trong tương lai nó sẽ lên đến 17.000 điểm, là đó là con số kỷ lục của cái thị trường. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.21% và tuần rồi là 4.20%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.27%, tuần rồi cao nhất là 3.26%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào 36.820.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.900.000 đồng chẵn. Bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi đến quý vị, bản tin khá vui buổi sáng ngày hôm nay, cho biết rằng consumer confidence, tức là nói về những người dân mà gọi là tiêu xài đó, thích xài tiền, đã tăng lên đôi chút. Vì cho biết rằng từ khi mà cái recession, tức là về cái khủng hoảng về kinh tế của Hoa Kỳ từ năm 2008 cho đến nay đó, thì phải nói rằng cái thị trường chứng khoán liên tục gia tăng, đồng thời cái job growth, tức là về công ăn việc làm cũng tiếp tục gia tăng, và hai cái yếu tố này đã làm cho cái thị trường về tiêu xài của người dân Hoa Kỳ tăng lên. Riêng về cái conference board đã họ đưa ra con số, nó gọi là economist, về 85.2 cho cái tháng vừa rồi, nhưng mà tháng 5 nó chỉ có 83.5 mà thôi, tức là tăng lên một cách rất là vũ bão đó quý vị. Đúng ra thì theo như Climbers, họ expect, họ nghĩ rằng, họ đoán rằng có thể là 53.5 là con số đã tốt rồi, nhưng mà hiện tại thì cái index nó đã lên đến 85.2, mà khi nó lên số này mà nó lên, quý vị thấy nó lên 90 trở lên rồi đó, là phải nói thị trường về kinh tế Hoa Kỳ quá là tốt đẹp. Nhưng bây giờ con số nó nằm 85.2, cũng là con số vẫn là còn rất là đẹp đó quý vị. Mà tương lai mà nó lên nữa thì nói là lúc đó là chúng ta gọi là Hoa Kỳ nở hoa về kinh tế. Và riêng về nói về công ăn việc làm không thôi đó, average là trung bình từ năm 2013 cho đến nay, cứ mỗi tháng như vậy có thể tăng lên 231.000 công ăn việc làm. Và trước đó thì khoảng 194.000. Vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cả công ăn việc làm cũng có chiều hướng gia tăng lên, và con số chỉ số thất nghiệp hiện tại bây giờ chỉ có 6.3% mà thôi. Theo như Federal đưa ra thì con số này nó xuống 5.6 là con số tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng 6.3 và 5.6 thì nó không có bao nhiêu hết, nó xê xích 0 mấy. Thì trong tương lai cái con số mà 5.6 này có thể thực thi được, thưa quý vị. Và ngay cả cái bản tin cũng làm phấn khởi nữa là cái government, chúng ta biết rằng tất cả những cái công việc của chính phủ thì phải nói rằng trong cái thời gian mà từ năm 2008 tháng 12 đó thì cắt giảm liên tục, cắt rất là nhiều, hàng triệu người phải nói rằng đã bị cắt giảm. Nhưng mà mới đây nhất phải nói rằng 5 năm gần đây thì cái con số payroll, tức là cái số mà trả lương của chính phủ họ report lại đó, nó tăng lên trong vòng 5 năm qua, bắt đầu có tăng trở lại. Và họ đã mướn rất là nhiều người trở lại để làm cho government, chẳng hạn như là officers, là police, là cảnh sát, rồi những người cứu hỏa, lính cứu hỏa, vân vân, rồi những người về sửa đường xá, vân vân, hay là cắt cỏ, hay là sửa chỉnh tu những cái park, những cái công viên. Những người này đã được mướn lại rất là nhiều. Và riêng về từ tháng 2 đến tháng 5 không thôi đó, là chính phủ đã cộng vào khoảng 48.000 công an việc làm nữa. Nó đã lên hơn khoảng 18.000 so với năm về trước. Năm ngoái thì có 30.000 thôi, mà năm nay là lên 48.000. Phải nói rằng cái con số người đã mướn lại để làm chính phủ càng ngày càng gia tăng. Chúng ta không thể tưởng tượng được những người làm chính phủ hiện tại bây giờ cao lắm là khoảng 500.000 người. Nhưng mà so với cái năm mà December năm 2008 chuẩn bị cắt giảm đó, nó gọi là slack, là khoảng 14.6 triệu người. Phải nói rằng con số nó rất là nhiều so với bây giờ, cắt giảm một cách gọi là vũ bão đó quý vị. Và những cái người này đang bắt đầu từ từ chính phủ đã mướn trở lại, và cho thấy rằng cái tình hình về kinh tế của Hoa Kỳ nó phấn khởi lên, đã làm cho cái ngân sách của chính phủ cũng tăng lên, và từ đó chính phủ bắt đầu mướn người trở lại với thư viện. Và một cái bản tin nữa thì bản tin này thì Dũng thấy nó cũng không có được tùy theo cái sự nhìn nhận của từng người. Riêng những người mà tị nạn người Việt Nam chúng ta thì chúng ta dễ dàng thông cảm cho bản tin này. Vì bản tin mới nhất đưa ra thì Tổng thống Barack Obama, gọi là chính quyền Obama đó, đã release, tức là đã thả ra những người mà gọi là nhập cư bất hợp pháp. Mới đây nhất thì họ thả ra những người này, và những người này hiện tại vẫn còn định cư trong Hoa Kỳ. Trước đây thì những người này họ đến từ những cái Central America, đặc biệt như là ở bên Honduras, rồi El Salvador, hay là Guatemala. Những người này đã đến từ những cái vùng xa xôi, đã đi vào nhập cư và lậu vào Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã giữ lại được và đã để họ vào một cái nơi nó gọi là một cái shelter ở Burke County, Pennsylvania, ở tiểu bang Pennsylvania, Burke County. Và một thời gian không có lâu thì chính quyền Obama đã thả những người ra, tức là họ đã cho những người này vào trong Hoa Kỳ, và họ yêu cầu những người này phải report every 2 weeks, phải, tức là phải đến ngay cái nhà chức trách của cái vùng đó để nói rằng cứ hai tuần một lần đến trình diện là chúng tôi vẫn còn ở đây, số người thì như vậy, vân vân. Và họ cho biết rằng số người này nó rất là đông, từ khoảng tháng 10 đó là 40.000 người, bây giờ là 52.000 người, và phải nói là người trẻ em và phụ nữ rất là đông, hầu hết là những người này là trẻ em và những người mẹ, cũng như là những người mẹ và những người con, hoàn toàn những người thanh niên hay là những người đàn ông thì rất là ít. Và những người này đã được cho free vào Hoa Kỳ, và trong những ngày sắp tới về đây thì không biết là ở thành phố nào, ngay cả tiểu bang nào thì chính phủ không đưa ra. Nhưng mà khi mà bình luận đó, thì họ dodge, tức là họ né tránh những cái câu hỏi của các nhà báo vân vân. Họ nói rằng chúng tôi sẽ get back, chúng tôi sẽ trở lại để trả lời những câu này cho quý vị. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ vẫn chưa có còn một trả lời nào lý do tại sao họ release những người này vào Hoa Kỳ, hoặc là những người này đang ở thành phố nào và tiểu bang nào thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa có nắm rõ. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng đây là cái sự, chúng tôi thấy nhiều người thì họ phẫn nộ về cái chuyện này, còn nhiều người thì họ thông cảm, đặc biệt những người về định cư, gọi là như Tiến Dũng, như quý vị, thì chúng ta dễ dàng thông cảm những người như là bỏ nước ra đi như thế này. Và trong tương lai thì có thể chính phủ sẽ cho biết rằng những người này đã được ở thành phố nào và tiểu bang nào, và số người đưa ra đã release vào Hoa Kỳ là bao nhiêu. Đến ngày hôm nay thì con số người đã được thả ra thì họ vẫn chưa đưa chính xác là bao nhiêu đến đưa Việt. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cũng buồn cho cái hãng Avon. Chúng ta biết là nếu mà quý vị nào thường xài đồ make up của Avon thì chúng ta biết thì trong những năm vừa qua hoàn toàn Avon đã im lặng trên thị trường, không có nhiều người biết. Như trước đây khoảng chừng 5 năm về trước thì Avon cũng có nhiều cái quảng cáo, đến ngày hôm nay thì họ đã im lặng. Thì cho biết rằng mới đây nhất thì họ sẽ cắt giảm khoảng 600 công ăn việc làm để hầu như kéo cái profit trở lại, tức là họ muốn khi mà cắt giảm nhân viên như thế này đó thì cái tiền lời nó sẽ tăng lên. Tín dụng đã đưa nhiều cái thí dụ trước đây, công ty nào cũng vậy, họ đưa ra một cái chỉ tiêu năm đó họ lời 100 triệu nhưng mà năm đó họ chỉ lời 90 triệu thôi, là họ phải cắt giảm nhân viên để con số 100 triệu nó bắt đầu đúng công mức mà họ đưa ra, cái chỉ tiêu họ đưa ra. Mặc dù họ lời nhưng mà lợi ích thì họ cũng vẫn lay off nhân viên. Và Avon thì không phải như vậy, họ không có lời, bây giờ họ muốn kéo cái profit lại, tức họ muốn lời đó thì chỉ duy nhất là cắt giảm nhân viên. Và cái điều này đã save cho công ty họ ít nhất một năm là từ 50 đến 55 triệu Mỹ Kim. Và trong những ngày sắp tới đây chúng ta thấy rằng Avon sẽ cắt giảm khoảng 600 nhân viên. Và Avon chúng ta biết rồi, đây là cái công ty có một cái trụ sở chính nằm ở Midtown Manhattan ở New York, rất thưa vị. Và một bản tin nữa thì cho thấy cái tình hình địa ốc nhà cửa đã tăng lên 11% cho tháng 4. Và đây là con số tăng lên cứ mỗi tháng như vậy là tăng lên đều. Nhưng mà so với tháng 3 thì nó tăng rất là khiêm nhường. Và tháng 4 thì tăng lên tới 11%. Theo như cái Standard & Poor's, nó là cái số nhà đã tăng lên, tổng số tất cả của cái nhà cửa tăng lên khoảng 10.8% vào tháng 4. Và đây là con số tăng lên cao nhất trong những tháng vừa qua. Và cứ khoảng 20 cái thành phố thì phải nói là 20 thành phố thì 19 thành phố đã có có cái số tăng lên vào cái tháng 4 này. Thì địa ốc chúng ta biết rồi, cứ những năm vừa rồi phải tăng lên vì cái lý do người, cái nhu cầu cũng rất là đông và cái sự mượn tiền cũng đã dễ dãi trở lại và làm cho nhiều người đã trở lại để mua nhà vì có sự giúp đỡ từ chính phủ, cái tiền lời cũng đã thấp. Và họ cho thấy rằng đây là con số tăng lên cao nhất kể từ năm 2006, tháng 7 năm 2006. Chúng ta tưởng tượng từ tháng 7 năm 2006 cho đến nay, từ lúc xuống lên đến ngày hôm nay, họ cho biết rằng con số tiền nhà đã tăng lên đến 22.6%. Nhưng mà vẫn còn 18% below cái giá trị của nó. Tiến Dũng thì thí dụ quý vị lấy 22.6 cộng cho 18 thì chúng ta sẽ biết con số nó xuống là gần 30%. Cho cái thời điểm đó, nó xuống rất là nhiều. Có những nhà 100.000, chúng ta chỉ bán còn có 70.000 hoặc là 65.000 mà thôi. Bây giờ thì chúng ta có thể bán lại được khoảng 80.000 hay là 82.000, nhưng mà vẫn còn 18% bị lô cái giá của nó. Tức là nó lên, nhưng mà cái giá trị của những căn nhà nó vẫn còn thấp hơn cách đây từ tháng 7 năm 2006, kính thưa quý vị. Và năm cái thành phố mà phải lên liên tục, không có dấu hiệu ngừng lại, đó là Atlanta, Boston, Chicago, San Francisco và Seattle. Đó là năm cái thành phố mà thấy là nhà cửa tiếp tục gia tăng, không có chiều hướng đi xuống hoặc là ngừng lại. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về World Cup. Chúng ta biết là World Cup là một cái đá banh mà phải nói người Hoa Kỳ hầu như họ không có thích nhiều lắm. Cái lý do đơn giản như thế này, vì chúng ta biết rằng cái đá banh á là chúng ta kéo dài 45 phút, không có lúc nào ngưng để mà làm quảng cáo. Vì thế Hoa Kỳ không bao giờ mở rộng cái chương trình thể thao này trên tất cả các đài vì cái quảng cáo không có lấy được. Vì cho thấy rằng cứ 45 phút đá liên tục, trong khi đó thì football, tức là chơi football thì chúng thấy rằng bên cạnh A đó, thưa quý vị, thì người ta chơi chút xíu, ví dụ mà có challenge thì nó ngưng 1-2 phút thì người ta còn gửi đi quảng cáo được, hay là đang đánh. Cứ quy một cái trận đấu 4 hiệp thì có 1 tiếng thôi mà họ kéo dài 2 tiếng mấy. Vì thế cái số lượng quảng cáo á, nó rất là nhiều, và là thì những cái về truyền thông họ thích làm cái football hơn là đá banh. Nhưng mà mới đây nhất thì Hoa Kỳ đưa cái thống kê, phải nói rằng riêng về cái trận đầu tiên đó, US và Ghana đó, thì họ đã có 11 triệu người coi. Nhưng mà khi Hoa Kỳ thắng rồi đó, thì cái ngày Chủ nhật vừa rồi đó, nó lên đến 18 triệu người coi. Phải nói rằng con số này đã tăng lên và làm cho những nhà đầu tư, đặc biệt về truyền thông đó, họ đang bắt đầu để ý đến cái đá banh. Vì đá banh không phải riêng quảng cáo đưa ra trong nước, nhưng mà họ đưa ra cả thế giới. Vì đây là cái World Cup, tức là cả cái thế giới lực. Và riêng về cái đài Mỹ không thôi đó là khoảng 6 triệu người coi, 6 triệu rưỡi người. Và tổng số cái người coi đá banh cho cái tuần lễ vừa rồi Chủ nhật đó là 25 triệu người coi. Đây là con số phải nói rằng tất cả nhà về gọi là về làm về truyền thông họ đang bắt đầu có sự để ý đặc biệt về đá banh. Và trong những ngày sắp tới đây, nếu mà Hoa Kỳ khuếch trương mạnh về cái vấn đề đá banh thì đó là cái sự quảng cáo sẽ lan rộng ra và đá banh Hoa Kỳ, bắt đầu nhiều người họ sẽ thích trở lại. Hiện tại bây giờ chúng ta hỏi 10 người dân Hoa Kỳ thì cao lắm thì có khoảng chừng 4 đến 5 người, phân nửa người là họ có thể gọi là giữa giữa thôi, là họ coi đá banh cho có lệ thôi. Khoảng 2 đến 3 người là thích hoàn toàn. Thì tính ra thì khoảng có 30% thì không có đủ để mà các nhà đầu tư về truyền thông họ làm cái quảng cáo này. Nhưng mà một con số mà đã làm cho nhiều người, đặc biệt về giới truyền thông suy nghĩ đó, là cái tuần lễ vừa rồi, đặc biệt Chủ nhật mà Mỹ đá với lại Bồ Đào Nha đó, là lên đến 25 triệu người coi đối thủ Việt. Xin đưa lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, chắc chắn là hy vọng rằng là với cái hội tuyển Hoa Kỳ đang tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới mà thành công, hay hoặc là có những cái trận banh thật là hay, không biết là chúng ta sẽ vào vòng 2 không, nhưng mà đa số đều nói rằng là chúng ta sẽ vào vòng 16 tiếp theo nữa. Hy vọng rằng sẽ tạo được những thành công để giống như là một cái chất kích thích để tạo nên những cái người Hoa Kỳ, cũng như là cái phong trào đá banh ở Hoa Kỳ nó sẽ ngày càng nhiều hơn và sẽ có một cái chỗ đứng rất là thành công trên cái môn bóng tròn của cả thế giới này. Cảm ơn Tiến Dũng, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Hoàng Tính, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.